là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất cam sạch ở Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh khó khăn trong triển khai bảo hiểm y tế cho sinh viên các trường cao đẳng chuyên nghiệp. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai gây ra, giá cả vật tư tăng cao, ảnh hưởng đến việc đầu tư thâm canh của người dân, song huyện Văn Chấn đã có những giải pháp đối phó kịp thời, hiệu quả, nên sản xuất nông lâm nghiệp vẫn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế ổn định chính trị và đảm bảo an ninh xã hội của huyện năm 2019. Huyện Văn Chấn phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.870 tỷ đồng. Năm 2018, nhân dân huyện Văn Chấn đã tích cực thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, sản lượng trên mỗi đơn vị diện tích canh tác. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trong năm của huyện Văn Chấn đạt trên 1.822 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 65.000 tấn, tổng đàn trâu bò trên 29.700 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 6.500 tấn, toàn huyện trồng mới 3.500 hectare rừng các loại. Năm 2019, huyện Văn Chấn phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.870 tỷ đồng, tập trung triển khai các đề án tái cơ cấu nông lâm nghiệp hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao, tăng diện tích lúa đặc sản, tiếp tục phát triển và khai thác có hiệu quả nhãn hiệu chè Suối Giàng, cam Văn Chấn, nếp Tú Lệ, quy hoạch phát triển các loại cây trồng lợi thế gắn với nâng cao chất lượng các vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm chủ lực, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.
Từ năm 2009 đến nay, Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ Yên Bái đã đầu tư trên 10 tỷ đồng nuôi cá lồng với quy mô hiện đại trên diện tích 250 hectare mặt nước. Công ty đã áp dụng quy trình nuôi chặt chẽ từ khâu khảo sát nguồn nước trước khi thả cá giống, xây dựng hệ thống thoát và trao đổi nước hàng ngày nên không gặp các vấn đề dịch bệnh hay ô nhiễm. Điểm mới của mô hình này là công ty đã áp dụng công nghệ mới của Na Uy để nuôi 55 lồng cá. Thiết kế theo kiểu tròn có ống nhựa làm hệ thống phao nổi và cước lưới dệt để làm lồng nuôi. Với mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch, nguồn thức ăn được công ty tuyển chọn kỹ lưỡng với loại cám nhập khẩu và quản lý dinh dưỡng cho cá theo từng giai đoạn. Để cá sinh trưởng và phát triển tốt, công ty còn bố trí cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi nhiệt độ trong các lồng nuôi để đảm bảo kịp thời khắc phục khi thời tiết quá nóng hay lạnh làm ảnh hưởng đến từng loại cá. Với việc đầu tư con giống và kỹ thuật khoa học, hiện nay mỗi ngày công ty xuất ra thị trường khoảng 3-4 tạ cá các loại. Trong đó cá chấm đen được bán ra trên thị trường với giá 200-250.000 đồng một cân, cá tầm từ 240-300.000 đồng một cân, cá rô phi đơn tính 35.000 đồng một cân, cá riêu hồng 55.000 đồng một kg.
Thưa quý vị và các bạn, là hộ nghèo của xã nên chị Hoàng Thị Loan, thôn Đêu Ba, xã Nghĩa An được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ từ 20 triệu đồng. Chương trình sản xuất kinh doanh, chị đầu tư vào nuôi trâu sinh sản và chăn nuôi lợn gà. Với hơn 2.000 mét vuông ruộng, gia đình chị ngoài trồng lúa đã chủ động trồng thêm ngô vụ đông, trồng rau màu, trồng cỏ voi để chăn nuôi. Đến nay gia đình chị đã có 4 con trâu, 20 con lợn và hơn 100 con gà. Chị Hoàng Thị Loan, thôn Đêu Ba, xã Nghĩa An nói:
được vay vốn 30 triệu thì phát nuôi trâu, bây giờ phát triển được 5 con trâu, 100 con gà và phát triển được nuôi được dê nữa. Hiện nay các con vật là đang phát triển tốt và tạo điều kiện cho gia đình thu nhập.
Cũng vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Nguyễn Công Sự, chi hội 6 Hội Cựu Chiến binh phường Cầu Thia đã đầu tư mua một máy xúc san ủi, một ô tô tải để chở hàng. Sau mấy năm phát triển, ông cùng với một số hộ gia đình khác hùn vốn thành lập doanh nghiệp. Hiện nay doanh nghiệp đã có 4 máy san ủi, 12 ô tô các loại, tạo việc làm cho 10 đến 15 lao động với mức thu nhập 5 đến 6 triệu đồng. Ông Nguyễn Công Sự, chi hội 6 phường Cầu Thia nói:
tôi thì bước đầu là vào tham gia cái công việc này thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thế cũng may là được ngân hàng chính sách cũng đã hỗ trợ cho vay vốn. Và tôi đã mua được một cái máy, đến lại một cái xe. Đấy là ngân hàng nó hỗ trợ thì mua được, thế thì cũng đã phát triển kinh tế lên mà nó đã dần dần là đi lên. Thế mà cũng là để tạo được cái công ăn việc làm cho cái lao động của khu tổ dân phố đây.
Năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai 14 chương trình tín dụng với tổng nguồn vốn là trên 115 tỷ đồng, tăng trên 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó cho vay hộ nghèo là gần 42 tỷ đồng với hơn 1.000 hộ, dư nợ cho vay hộ cận nghèo trên 14,8 tỷ đồng. Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên 1,4 tỷ đồng, cho vay vốn giải quyết việc làm trên 9,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách thị xã còn phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức họp thôn bản để tuyên truyền triển khai các chương trình vay vốn. Hiện toàn thị xã có 101 tổ tiết kiệm và vay vốn và 3.266 hộ vay vốn. Ông Hoàng Đình Huân, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Năm 2018, chúng tôi báo sát ngày đấy và căn cứ nguồn vốn được giao, thì chúng tôi kịp thời tham mưu để triển khai phân bổ cho trưởng ban giao cho các xã phường kịp thời. Thế và trên cơ sở đấy thì chúng tôi phối hợp với tổ chức hội đoàn thể tổ vay vốn giải ngân kịp thời, thì cũng đến thời điểm này thì trong năm 2018 thì căn cứ nhu cầu cũng như là giả soát danh sách ấy, nhu cầu các hộ có giải ngân đến điểm này đến là hơn 900 đợt hộ nghèo cận nguồn vốn với số tiền giải ngân là hơn 30 tỷ. Thế và cũng để mà bước sang năm 2019 làm sao để đảm bảo các hộ nghèo tiếp cận hơn nữa nguồn vốn mà không để mà hộ nghèo nào không được vay, thì cũng ngay thời điểm này chúng tôi đã chỉ đạo anh em rồi, vâng, chặt chẽ với các thôn bản tổ vốn hộ rà soát ngay thời điểm bây giờ các cái hộ chưa được vay vốn, các hộ nhu cầu, các hộ không có điều kiện đủ điều kiện, nên là hướng dẫn hộ chuẩn bị ngay hộ kiện hồ sơ để bước ngay năm mới, là khi có nguồn vốn ngay là kịp thời giải ngân ngay để đáp ứng ngay kịp thời các hộ vay vốn để bước ngay vào đầu năm kịp thời để vay vốn để phát triển sản xuất.
Nhờ đó 100% người nghèo trên địa bàn thị xã được vay vốn tăng gia phát triển sản xuất. Do đó đến thời điểm này trên địa bàn thị xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,5%.
Năm 2018, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã tổ chức gần 200 cuộc kiểm tra xe vận tải hành khách. Qua kiểm tra đã phát hiện 335 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách trên 650 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 41 trường hợp. Trong đó, thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách, các xe tải, xe vận chuyển khách liên tỉnh. Tập trung kiểm tra xử lý các hành vi dừng xe đón trả khách không đúng quy định, không có sổ nhật trình, vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, vi phạm về tải trọng xe, kích thước thành thùng vận tải hành khách, đồng thời giám sát hoạt động của các bến xe, kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ các ngày lễ Tết của các đơn vị quản lý bến xe về chất lượng dịch vụ, niêm yết giá vé, kế hoạch tăng cường phương tiện phục vụ nhân dân và kiểm tra xử lý các phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định, gây ùn tắc giao thông. Nhờ đó, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, tình trạng bến cóc xe dù dần bị dẹp bỏ, góp phần quan trọng giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cũng như nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đó là mục tiêu của những người làm khoa học trong việc giúp người nông dân trồng cam quýt ở huyện Văn Chấn khi áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp, cũng như ứng dụng công nghệ vào sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Đã có hai đề tài nghiên cứu ứng dụng cho mô hình trồng cam tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn được triển khai, được người dân đón nhận, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với diện tích rộng gần 10 hecta, vườn cam của gia đình ông Trần Quang Bích ở thôn Thiên Tuế, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đang vào vụ thu hoạch. Những trái quýt đường canh chín vàng, chữ quả là kết quả của việc chăm sóc cam quýt theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Do Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau Hoa Quả Gia Lâm hỗ trợ, trong đó gia đình ông đã được các kỹ sư hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý. Thay vì sử dụng phân hữu cơ, gia đình ông Bích đã chuyển sang chế phẩm sinh học, vừa đảm bảo an toàn cho sản phẩm và lại không tốn nhiều công chăm sóc. Chia sẻ về việc trồng cam quýt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ông Bích nói:
"Khả năng còn nhàn hơn chỗ này là khi anh vào Việt Gáp làm rồi thì trên cái kiến thức cơ sở của người ta sẽ hướng dẫn mình ấy, mình biết à cái bệnh là bệnh gì thì phun cái thuốc gì nó hợp lý, con sâu gì phun thuốc hợp lý và phun như thế nào đấy. Thì giữa Việt Gáp với không Việt Gáp chỉ có cái là mình dùng cái loại thuốc sâu, thuốc bệnh hoặc các loại thuốc gì đó nằm trong cái quy chế cho phép và cái thời gian cách ly cho phép, thế thôi, không có gì cả các ông đấy." Trên cơ sở chăm sóc như thế thì mẫu mã sẽ đẹp hơn. Đấy, và mẫu mã bán dễ hơn thì rất khoát là đẹp hơn, chị ạ, dễ bán hơn.
Từ tháng 8 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau Hoa Quả Gia Lâm đơn vị chủ trì thực hiện đề tài xây dựng mô hình liên kết sản xuất cam theo chuỗi giá trị và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp ở huyện Văn Chấn và Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tại xã Thượng Mơ La, huyện Văn Chấn có 8 hộ trong tổ hợp tác cam Thiên Tuế tham gia mô hình này với tổng diện tích 10 ha, trong đó chủ yếu là cam canh và cam vinh. Thông qua việc xây dựng mối liên kết sản xuất cam theo chuỗi giá trị đã giúp cho các hộ mở ra hướng đi mới trong trồng và tiêu thụ cam. Chia sẻ về đề tài này, kỹ sư Bùi Thị Hồng Thơm, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau Hoa Quả Gia Lâm cho biết.
Để đánh giá và được công nhận cái Việt Gáp này thì bọn em đã mời những cái cơ quan chức năng như là cái Trung tâm Phân tích Kiểm định Chất lượng ở dưới Hà Nội lên để phân tích từ đất, từ nước và phân tích cái mẫu quả này để đánh giá, để được công nhận Việt Gáp. Và cái thực hiện cái đề dự án này, đề tài này của bọn em là đã phân tích rồi và theo phản hồi của bên đơn vị phân tích, Trung tâm Phân tích là tất cả các dư lượng tàn dư và kết quả là rất là tốt và dự định hướng là cuối tháng 12 này và đầu tháng 1 năm 2019 là sẽ cấp giấy chứng nhận Việt Gáp cho tất cả 8 hộ trong thực hiện cái đề tài này.
Cùng với việc xây dựng mô hình liên kết sản xuất cam quýt theo chuỗi giá trị và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, huyện Văn Chấn đã ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ khách hàng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam Văn Chấn. Thông qua ứng dụng công nghệ số hóa, việc lưu giữ đầy đủ nhật ký sản xuất, nhật ký về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đã giúp cho người nông dân, hệ thống các cửa hàng siêu thị có thể truy xuất nguồn gốc của sản phẩm giúp cho người trồng cam của Văn Chấn có thể mở rộng thị trường thông qua hệ thống siêu thị hàng hóa. Ông Trần Đăng Khôi, Phó Tránh Văn phòng Cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn, thành viên đề tài nói:
Làm thế nào để phát triển cái cam trên địa bàn huyện một cách bền vững? Mà để phát triển bền vững thì nó liên quan đến vấn đề sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Cái tiêu thụ sản phẩm bây giờ thì như nhu cầu của người dân và người tiêu dùng ấy, thì chủ yếu là phải biết được nguồn gốc xuất xứ, rồi là đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì trên cơ sở là các cái hộ mà đã được chứng nhận Việt Gáp, đã sản xuất theo Việt Gáp rồi, thì chúng tôi áp dụng cái nội dung quản lý sản xuất vào để quản lý, thay vì là chứng chỉ xét thì người ta sẽ cập nhật các cái dữ liệu vào trên cái hệ thống thông tin điện tử. Và từ cái hệ thống thông tin điện tử này, cái phần mềm dữ liệu này nó sẽ được tổng hợp lại và sẽ đưa ra một cái đầu ra là một cái tem truy xuất nguồn gốc. Đấy là cái sản phẩm cuối cùng của cái đề tài là cái tem truy xuất nguồn gốc và cơ sở dữ liệu quản lý cái sản xuất theo cái Việt Gáp.
Với ông Phạm Văn Biên, một hộ trồng cam ở Văn Chấn, sau khi được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để nhập dữ liệu vào hệ thống làm cơ sở cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam sau khi được thu hoạch và dán nhãn, giúp cho khách hàng nhận biết sản phẩm đảm bảo an toàn. Ông Biên chia sẻ về hiệu quả cách làm này như sau.
Cái thứ nhất là nó hiệu quả về cái khâu là đỡ phải viết. Cái thứ hai là khi mình đi thao tác thì cứ coi như là cứ đi làm mà cứ đi mua xong rồi về bắt đầu mình cứ thao tác trên coi như là máy xong một cái là không phải ghi chép, không phải nọ kia này khác. Đấy là nó có cái lợi như thế. Và cái thứ hai là cũng quảng bá cũng được nhiều nơi người ta biết đến. Cũng có những người ta đến người ta hỏi những cái gì thì mình coi như là phân tích với lại các thứ này khác cho họ biết để quảng bá lên cái thương hiệu của mình.
Không chỉ làm tăng uy tín cho thương hiệu cam của địa phương, giúp mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm cam một cách bền vững thông qua các đề tài khoa học đã nâng cao ý thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất cam, tạo mối liên kết bền vững giữa bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp. Tiến sĩ Đỗ Đình Ca, nguyên trưởng bộ môn cây ăn quả, Viện Nghiên cứu Rau Hoa Quả Gia Lâm, sau khi nghiên cứu thực tế mô hình trồng cam Việt Gáp tại Văn Chấn cho biết như sau.
Cái mục đích cuối cùng sản xuất tức là tiêu thụ sản phẩm, tức là phải có nhà doanh nghiệp. Mà nhà doanh nghiệp thì người ta tiêu thụ sản phẩm được, người ta đòi hỏi phải có một cái tiêu chuẩn nhất định. Mà tiêu chuẩn đó thì người nông dân từ xưa nay sản xuất phần lớn nhờ kinh nghiệm là chính. Cho nên cái vai trò rất lớn của nhà khoa học là gì? Là giúp đỡ người nông dân để mà làm sao canh tác sản xuất nó đúng theo yêu cầu khoa học để nó đảm bảo được chất lượng để cho nhà doanh nghiệp người ta mặn mà người ta thu mua cho người ta. Đấy là cái vai trò lớn nhất. Như vậy là trong cái quá trình sản xuất, trong cái chuỗi giá trị đấy, thì cái tác nhân gọi là nhà khoa học ấy, nó có một vai trò rất quan trọng. Tức là nó hướng dẫn người dân thực hiện từ các cái khâu, ngay từ khâu làm đất, cho đến khâu chọn giống trồng trọt, cho đến khâu chăm sóc, và đặc biệt là khâu bảo vệ thực vật.
Khoa học kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọng tạo ra đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, cũng như cải tiến mẫu mã sản phẩm. mô hình trồng cam Việt Gáp ở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn là minh chứng cho điều đó khi góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người dân, giúp người dân ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, truy xuất nguồn gốc, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh đáp ứng yêu cầu hội nhập. Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả của ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất cam sạch ở Văn Chấn do phóng viên Đình Nguyên, Tuấn Anh thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi năm 2014, từ ngày 1/1/2015, nhóm học sinh sinh viên phải tham gia bảo hiểm y tế và được hưởng quyền lợi theo quy định. Nhưng thực tế triển khai bảo hiểm y tế nhiều năm qua cho thấy, học sinh các cấp học phổ thông có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cao hơn so với học sinh sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm học 2018-2019, trường cao đẳng nghề Yên Bái có trên 900 học sinh sinh viên, trong đó 560 học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế. Số còn lại tuy đã được nhà trường tổ chức tuyên truyền, song chỉ có 98 sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Do nhận thức chưa đầy đủ nên chưa nhận thấy phải cần thiết mua bảo hiểm y tế mà dành tiền để chi tiêu vào việc khác. Sinh viên Nguyễn Hoàng Tuấn, trường cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Cháu cũng được nhà trường bảo mua bảo hiểm y tế ở nhà trường. Nhà gia đình nhà cháu có điều kiện nên cháu không mua bảo hiểm y tế gia đình ở trường. Nếu cháu có bị bệnh ốm đau, cháu đến bệnh viện được giảm miễn phí ở giảm tiền ở đấy và cháu gần tới đây cháu sẽ mua bảo hiểm y tế.
Bên cạnh đó do học nghề nên phụ huynh còn chưa quan tâm chú trọng mua bảo hiểm y tế cho con. Nhà trường đã chủ động thông báo trong giấy nhập học yêu cầu học sinh sinh viên nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì photo để nộp lại cho nhà trường. Đây là căn cứ để nhà trường nắm được số lượng học sinh có thẻ hoặc chưa có, yêu cầu cán bộ giáo viên tập trung cho công tác tuyên truyền coi đây là chỉ tiêu đánh giá ý thức sinh viên trong quá trình học tập. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng học sinh được bố mẹ cho tiền nhưng không mua thẻ bảo hiểm y tế mà để dành chi tiêu vào việc khác. Cho biết về nguyên nhân sinh viên tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế thấp, ông Phùng Hữu Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Có lẽ cũng là có vấn đề nhận thức, nó cũng chưa được rõ ràng, chưa thấy được cái ý nghĩa, cái tác dụng của tham gia bảo hiểm y tế, cho nên các em cũng chưa tham gia. Thì trong thời gian tới, chúng tôi thấy là trong thời gian tới cũng sẽ là tiếp tục là tập trung cái quán triệt đến các đơn vị phòng khoa, đặc biệt là các khoa chuyên môn, các thầy cô giáo chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục học sinh ấy, là tăng cường công tác tuyên truyền để cho các em nhận thức được là một cách là rõ nét, sâu sắc cái ý nghĩa, cái vai trò, cái tác dụng của tham gia bảo hiểm y tế để làm tăng cường cái tỷ lệ các em tham gia đóng bảo hiểm y tế sẽ cao hơn và cũng là một góp phần để làm sao để đảm bảo bản thân các em ấy, là bảo đảm được cái bảo vệ được cái sức khỏe của các em cũng là giúp cho trường làm sao để mà các em yên tâm học tập.
Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái luôn làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Năm học này, 100% sinh viên của nhà trường tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có trên 60 học sinh đăng ký mua trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh. Trên 120 học sinh thuộc người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế và gần 100 sinh viên mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Em Nguyễn Thị Ngọc, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết về lợi ích khi tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế.
Theo em thấy việc mua thẻ bảo hiểm y tế rất là có lợi ạ, vì một năm mình chỉ có bỏ ra khoảng 500.000 ạ, thì thông qua đó thì mình có thể giúp gia đình mình giảm thiểu được chi phí khi mình gặp ốm đau hoặc bệnh tật rủi ro gì đến bất thường ạ. Thì ở trường thì em cũng được các thầy cô được tuyên truyền và em cũng tham gia trong các hoạt động của nhà trường thì em cũng cùng các thầy cô các câu lạc bộ của trường để tham gia tuyên truyền việc mua thẻ bảo hiểm y tế giúp các bạn có thể phòng tránh được những rủi ro mình gặp phải tai nạn gì đó.
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên, ông Bùi Sĩ Đức, trưởng phòng công tác học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái nói.
Công tác thực hiện cái tuyên truyền bảo hiểm y tế thì nhà trường đã thực hiện rất là tốt. Đấy thì đại đa số các em học sinh sinh viên đã nhận thức được cái tầm quan trọng, cái ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế. Đấy, thế tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện cũng có một số cái vướng mắc nó gọi là nhỏ một chút. Ví dụ như là đối với các cái đối tượng, các nhóm đối tượng mà các em tham gia bảo hiểm y tế ở các cái hộ gia đình ấy, thì thực sự là hàng năm vào đầu các năm dương lịch này, ví dụ chúng tôi lại phải rà soát, chúng tôi lại phải yêu cầu các em là khi đã tham gia thì các em phải mang thẻ cái hoặc là báo cái mã số thẻ đến để chúng tôi nhập vào máy để báo với bảo hiểm xã hội tỉnh. Đấy, hoặc là cái đối nhóm đối tượng mà các em đã ở các vùng đặc biệt khó khăn được cấp thẻ như thế, chúng tôi cũng đều phải là làm công văn để đề nghị các lớp rồi là các em học sinh viên là phải phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phối hợp với lại ban cán sự lớp là các em phải tổng hợp các cái mã thẻ của các em được cấp ở các cái được cấp ở địa phương đó để mang về chúng tôi đối chiếu để chúng ta rà soát để làm sao đảm bảo được các em 100% các em tham gia.
Tỉnh Yên Bái hiện có 4 trường cao đẳng trung cấp, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 85%. Trong số đó, trường cao đẳng Sư phạm Yên Bái có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia đạt 100%. Trường cao đẳng Y tế, trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh mới đạt khoảng 80%. Trường cao đẳng nghề Yên Bái đạt thấp với tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia đạt gần 70%. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2018-2019, tạo tiền đề thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020. Thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh cần phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó giúp học sinh, sinh viên nắm bắt kịp thời và rõ ràng các quyền lợi cơ bản của bảo hiểm y tế. Các sở ngành liên quan như giáo dục đào tạo, lao động thương binh xã hội cần triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, coi đây là một trong các tiêu chí thi đua phân loại các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở phân tích nắm tình hình cũng như báo cáo của từng trường, ngành bảo hiểm xã hội sẽ đôn đốc nhắc nhở những đơn vị có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt thấp, đồng thời khen thưởng những đơn vị triển khai tích cực đạt hiệu quả cao.
Quý vị vừa nghe phản ánh khó khăn trong triển khai bảo hiểm y tế cho sinh viên các trường cao đẳng chuyên nghiệp do phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Như Hoa Mùa Xuân do ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Minh Hằng thể hiện.
Trái tim yêu thật nồng say, vui sung vầy. đón Tết này. Một xuân mê mang bình an qua đây.
Người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây. Pháo hoa reo mừng xuân quây quần bên bánh trưng. Hát khúc ca mừng xuân trái tim tưng bừng rộn vui. Hãy yêu người cất tiếng cười. Mùa xuân trăng căng về đây tươi mới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đến với huyện Yên Bình trong những ngày này, du khách không chỉ được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trong lành tuyệt đẹp của hồ Thác Bà mà còn được tham quan và trải nghiệm tại các điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn. Trong điểm hẹn cuối tuần hôm nay, mời quý vị hãy cùng đến với thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh để trải nghiệm du lịch cộng đồng với những nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc thiểu số nơi đây.
Nằm ở phía đông hồ Thác Bà, thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, khí hậu quanh năm ôn hòa cùng những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào các dân tộc. Với hơn 70% dân số là người dao quần trắng cùng những nét sinh hoạt truyền thống đặc trưng, trải qua thời gian những nét văn hóa ấy luôn được người dân địa phương lưu giữ bảo tồn và trở thành điểm hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến xem và thưởng thức. Tại các điểm du lịch cộng đồng, những làn điệu dân ca dân vũ, những điệu múa độc đáo của người dao quần trắng thân thiện và mến khách đã tái hiện những công việc rất thường ngày trong lao động sản xuất của họ. Chính nét chân thực ấy vừa giúp gắn kết cộng đồng, vừa tạo sự tò mò thích thú đối với du khách khi đến với Ngòi Tu. Chị Hoàng Thị Thơm, thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Đội văn nghệ của họ mình thì đã thành lập được mới năm nay và phục vụ cho những dịp lễ hoặc là những khách đoàn nào mà có nhu cầu thì bọn mình sẽ đi. Để phục vụ du khách thì mọi người tập trung nhau vào và nghiên cứu những bài múa hát để múa để phục vụ cho khách. Nếu khách thích, có nghĩa là khách thích những cái bài gì hoặc là múa gì về dân tộc gì thì mình sẽ múa.
Đến với Ngòi Tu, du khách không chỉ được hòa mình vào phong cảnh thiên nhiên hữu tình cũng như nếp nhà sàn ẩn mình giữa núi đồi, còn được tham gia trải nghiệm như nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn như La Vie Homestay. Những năm trở lại đây, du lịch cộng đồng Ngòi Tu đang ngày càng phát triển. Nhiều hộ làm du lịch đã có cuộc sống ấm no hơn nhờ du lịch cộng đồng. Những ngôi nhà sàn, nhà ăn, những phòng nghỉ, những công trình vệ sinh tại các điểm du lịch cộng đồng ở Ngòi Tu luôn sạch sẽ, gọn gàng, sẵn sàng đón khách. Mỗi năm, du lịch cộng đồng Ngòi Tu cũng đã thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong nước và nước ngoài đến ăn nghỉ và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Anh Tướng Văn Bội, chủ nhà hàng Homestay thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói.
Tôi thấy là nói chung là về cái du lịch ý, là nó rất thuận lợi về cái vấn đề là về văn hóa, phù hợp với cái điều kiện ở cái địa phương. Thế nhưng không những như thế mà tôi đón tiếp khách du lịch mà tôi cũng tham gia vận động bà con nhân dân là cùng nhau phát triển xây dựng về cộng đồng du lịch. Tôi thấy là khi mà du lịch cộng đồng này rất thuận lợi cho phát triển về kinh tế, về văn hóa xã hội.
Trong tiết trời se lạnh của mùa đông, vừa nghỉ dưỡng vừa tận hưởng cảnh đẹp bình minh trên hồ Thác Bà hay những ngọn gió mát lành sẽ là điều không thể quên với ai từ một lần đến Ngòi Tu. Du lịch cộng đồng nơi đây không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh du lịch địa phương mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái. Đây cũng là điều kiện để huyện Yên Bình đạt mục tiêu thu hút 1,5 triệu lượt du khách vào năm 2020. Ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Yên Bình cho biết.
Phối hợp với các cái tour du lịch lữ hành trong nước và quốc tế để mở rộng cái vấn đề là phát triển cái du lịch về cộng đồng ở 4 xã là Phúc An, Yên Thành, Xuân Lai và Vũ Linh. Và đặc biệt là chú trọng là lấy Ngòi Tu Vũ Linh là cái trọng điểm. Và ngoài ra chúng tôi là tiếp tục là bảo tồn, phát huy cái giá trị, cái di tích lịch sử văn hóa để mà đảm bảo về cả vấn đề du lịch tâm linh cũng như là du lịch nghỉ dưỡng và phong cảnh.
Ngòi Tu với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, những nét văn hóa đặc trưng, dân dã cùng nhiều điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn sẽ là điểm đến lý tưởng trong hành trình khám phá du lịch huyện Yên Bình của du khách gần xa. Để rồi một lần đến là nhớ mãi.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.